châu nó đã bắt đầu nó chịu phục, nó bằng lòng tu hành rồi. Tức là cái vọng tâm của chúng mình đã có một chút thuần thục. Thì con thấy cái bức ảnh dưới nói, ảnh trên vẽ cái gì, ảnh dưới vẽ cái gì, ảnh ngồi có vẻ thong thả hơn hai bức tranh ở trên, có phải không? Tức là ngài đang ngồi thiền. Có cái dòng chữ nho ở bên cạnh nói là bỏ ngủ quên ăn, chỉ có một lòng để mà giữ cái năng lực, giữ cái năng lực để mà thắng được, tức là một lòng chuyên thiền định đang. Đấy là cái việc làm thật của nhà chùa, của cái vị tu tới cái trình độ này. Tuy rằng bắt đầu cái tâm của mình nó đã bớt cái hung hăng, bớt những các cái phần thô tháo bên ngoài, nhưng mà vẫn phải quên ăn bỏ ngủ, một lòng để giữ cái quyền làm chủ của mình, không để cho cái vọng tâm nó chi phối. Đấy là bức ảnh trên. Còn bức ảnh dưới là nói về thí dụ. Thì vẽ cái gì? Đúng là cái đầu rồi. Mà thứ nhất là nó quay mặt lại, nó quay lại với cái người mục đồng, với cái chú mục đồng này, chứ nó không quay đi nữa, mà nó quay trở lại. Đó là nó thuận tâm. Thì cái kinh nó đã có một chút tỉnh táo, cho nên cái đầu nó đã trắng. Thế còn chú mục đồng thì thế nào? Thong thả hơn, nhưng mà tay, một tay vẫn cầm roi, một tay vẫn cầm cái thừng, chứ không dám buông. Đấy. Tuy rằng cái tâm đã an ổn một chút, đã mềm dịu trở lại, không có những các cái thô bạo như trước nữa, nhưng mà chú mục đồng vẫn phải đề phòng. Hai tay, một tay vẫn phải cầm roi, một tay vẫn cả phải cầm cái dây. Tuy rằng cái dây không phải giằng giựt mấy con trâu nữa, mà cái roi ấy cũng không phải giơ tay đánh nữa. Cầm nhưng mà tay vẫn phải lăm le, một tay cầm roi, một tay cầm dây thừng. Tức là cái hình ảnh ở trên cái vị tu hành đó, nói là phải quên ăn, phải bỏ ngủ, phải một lòng để mà nhìn thấy cái tâm của mình, hàng ngày chiếu soi cái tâm của mình, làm chủ được tâm của mình, không dám lơ là. Đấy. Tới đây mà các ngài vẫn còn phải quên ăn bỏ ngủ. Còn chúng ta thì tới đâu? Đấy, Hòa Thượng hỏi như thế. Chúng ta tới cái bài giảng trang 311.
Chịu phục tức là con trâu đầu hàng mình.
Nghĩa là nó chịu làm gì? Xuyên mây bước tầm. Là thế nào? Những các vị tu hành thường ở trên núi, thì ở trên núi thì thường có mây. Những các vị nào mà có đi ở trên núi thì sẽ thấy mình đi ở trong mây, mây vẫn đi qua mình. Cứ đi đến cái chỗ nào thấy hơi lạnh lạnh, thế là biết là mình là đám mây nó đã đi qua mình. Nhưng mình ngồi thế này, mình trông ở trên đỉnh núi vẫn có những cái đám mây trắng nó đi qua lại. Thế mình khi nào mà mình đi ở trên đỉnh núi thì mình không trông thấy mây, nhưng mà mình cứ thấy lạnh lạnh, thế là biết là có đám mây đi qua. Thế cho nên mình đi ở trên đỉnh trên núi. Thế nghĩa là mình leo lên núi thì con trâu nó cũng leo theo lên núi, mà mình đi xuống dưới nước thì con trâu nó cũng theo mình nó xuống nước. Nghĩa là nó thuận tầm. Đây là nói chuyện con trâu. Còn nói chuyện người tu thì cái hình ảnh này là muốn nói cái gì? Thế nào là thân ở đâu, tâm ở đó? Thì thầy tưởng là bao giờ nó chả thế. Thân với tâm nó đâu có rời nhau. cái thân nó có công việc, nó phải về thành phố. Thế thì cái tâm ấy, nó vẫn thuần thục. Các vị tu hành về thành phố, đi ở đường, hai con mắt vẫn nhìn xuống, bước đi vẫn thong thả nhẹ nhàng, không có ngó bên trái, không có ngó bên phải, bởi vì con trâu nó đã thuần. Đấy. Mình ở thành phố, nhưng mà cái tâm nó vẫn bình an, tự tại, nó không ngó xem cảnh này, cảnh kia, nó không theo những cái người thế gian. Thế đấy, mà mình ở thôn quê thì con cái tâm nó vẫn thong thả như vậy, dù ở thành phố, dù ở thôn quê, dù người ta mời mình ăn cỗ hay là người ta mắng nhiếc mình, cái tâm, ở hoàn cảnh nào cái tâm cũng vẫn thuần thục nhu hòa.
Hôm qua thầy giảng là cái kiến thức thứ sáu, khi mà nó chuyển thành là chịu quan sát trí rồi thì con phải tu các pháp quán thì nó mới chuyển thành chịu quan sát trí. Rồi cái thức thứ bảy, thức thứ tám và năm căn kia nó đều chuyển. Con thưa thầy là nó chuyển luôn một lúc hay là nó chuyển từng bậc?
Thì dĩ nhiên là phải lâu ngày, đến cái ngày giờ mà cái tâm, cái thức thứ tám của con ấy, mà nó chuyển thành đại viên kính trí là cái ngày con đã thành Phật rồi. Còn bây giờ đây thì cái tâm của mình phải chuyển thành diệu quan sát trí ngay bây giờ. Chúng ta đang học, đang quán bất tịnh, đang quán ba cái ai có rẻ, đó là chúng ta đang chuyển cái ý thức thành diệu quan sát trí. Cứ thế tu mãi cho đến cái ngày mai cái thức thứ bảy nó chuyển thành đại viên bình đẳng tánh trí, thì lúc bây giờ cái thức thứ tám nó mới chuyển thành đại viên kính trí. Thế thì lúc bây giờ tức là con phải thành Phật rồi đấy, như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đấy. Thế thì nó mới, những các thức trên nó mới thành sở tác trí, cho nên ngài mới hiện thân ở khắp các nơi để độ tất cả chúng sanh được. Tức là lâu lắm, chứ không phải là ngay bây giờ mà nó chuyển được ngay. Nhưng mà ngay bây giờ chúng ta đang tu đây, tức là chúng ta đang tập để chuyển cái ý thức thành diệu quan sát trí, nghĩa là phải thường tu các pháp quán.
Cái thức thứ 8 nó, cái thức thứ 8 thì chúng con mê, thì cái thức thứ 8 nó có cái công năng là minh trí ức trì. Còn khi mà nó đã chuyển thành đại viên kính trí thì nó còn có những công dụng đó không?
Thì vẫn dĩ nhiên những công năng của nó vẫn còn, mà đến khi nó thành đại viên kính trí thì những cái công năng của nó lại càng là thuần thục tuyệt vời.